Chương 462, liên minh tan vỡ. Một Tôn Ngộ Không tỏ ra vô cùng khó chịu trước thái độ thiếu tôn trọng của Giác Loạn. Tuy nhiên, liếc nhìn đạo chuẩn, Ngộ Không kìm nén cơn giận. Những người còn lại tuy không nói gì, nhưng rõ ràng họ đang chờ đợi đạo chuẩn giải thích hợp lý. Trước đó, đạo chuẩn hứa hẹn sẽ dẫn dắt mọi người tiến vào Diệt Thế Cung bí ẩn để tập kích. Tuy nhiên, họ đã bị mắc kẹt trong không gian bí ẩn đó suốt mấy ngày. Rõ ràng đạo chuẩn đã giấu giếm điều gì đó. Ngay khi xuất hiện, mọi người đã nhanh chóng quan sát xung quanh và nhận ra đây không phải Diệt Thế Cung hay khu vực lân cận. Đạo chuẩn không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ của Giác Loạn, ngược lại còn có chút xấu hổ. Dù sao, với tình hình hiện tại của Sáng Thế Cung, đạo chuẩn khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Quét mắt nhìn mọi người, đạo chuẩn chần chừ không biết mở lời như thế nào, cuối cùng đành ho nhẹ hai tiếng và nói: "Trước tiên, lão phu xin nhận lỗi vì đã không chu toàn mọi việc. Tuy nhiên, lão phu cũng có lý do riêng, mong mọi người hãy bình tĩnh, lão phu sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng. Tuy nhiên trước tiên, lão phu có hai tin tức không tốt để thông báo. Lúc trước, vì ở trong không gian bí ẩn của lão phu nên mọi người không cảm nhận được. Nghe đạo chuẩn nói có hai tin tức xấu, lòng mọi người đều trùng mình, tuy có chút phẫn nộ vì bị giam giữ trong không gian bí ẩn, nhưng nếu đạo chuẩn có lý do chính đáng, họ cũng sẽ không truy cứu. Dù sao, hiện tại họ là đồng minh trên cùng một chiến tuyến, cùng chống lại liên minh Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Quân. Mấy ngày trước, trấn giới thiên bi của Sáng Thế Thần Quốc đã bị Vạn Yêu Quốc mở ra. Hiện tại, Sáng Thế Thần Quốc chỉ còn 3 ngày để phản công. Thêm vào đó, bản thân điện đã bị tiêu diệt hoàn toàn bộ nhân viên đều tử trận. Cung điện cũng bị san thành bình địa, chỉ còn lại trấn giới thiên bi được tìm thấy ở một nơi khác. Lời nói của đạo chuẩn khiến mọi người chấn động. Sáng Thế Thần Quốc bị tiêu diệt, chuyện gì đang xảy ra? Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Quân đã tập kích Sáng Thế Thần Quốc ư? Giác Loạn nghe vậy, nhịp thở trở nên dồn dập, hai tay nổi gân xanh, tơ máu lan tỏa trong mắt. Thiên Thương đứng sau Giác Loạn tức giận muốn tiến lên túm cổ áo đạo chuẩn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đã nhanh hơn một bước, xuất hiện trước mặt Thiên Thương và bóp chặt cổ hắn. Lực lượng từ Vạn Yêu Phá Thiên Quyết khiến Thiên Thương cảm thấy hoảng sợ, tưởng chừng như sắp chết. Nếu ngươi dám động đến sư tôn ta một đầu ngón tay, ta sẽ không chút do dự tiêu diệt ngươi. Giọng nói trầm thấp như từ cửu u địa ngục vọng lên, mang theo sự lạnh lẽo và kiên quyết, thể hiện sự phẫn nộ tột độ của Tôn Ngộ Không lúc này. Chứng kiến Tôn Ngộ Không và Thiên Thương đang ở trong trạng thái căng thẳng, đạo chuẩn vội vàng lên tiếng: "Ngộ Không, trở về." Tôn Ngộ Không rất nghe lời đạo chuẩn, tuy nhiên sát ý trong lòng vẫn cuồn cuộn. Tuy vậy, hắn vẫn nhẹ nhàng buông lỏng tay Thiên Thương, chậm rãi lui về vị trí ban đầu, dựa vào gốc cây lớn và ngồi xuống. Bị Tôn Ngộ Không bóp cổ, Thiên Thương ban đầu phẫn nộ, nhưng sau đó lại bị sự sợ hãi thay thế. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không một cách sâu xa, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp. Tuy nhiên, hắn cũng đã bình tĩnh lại, xoa xoa cổ họng đang đau nhức do bị luồng khí lực ma quái xâm nhập. Thiên Thương cũng lui về. So với sự kích động của Thiên Thương, Giác Loạn lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Hắn hít thở sâu vài lần để kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, vỗ nhẹ vai Thiên Thương khi đã trở lại bên cạnh. Giác Loạn giọng trầm thấp nói: "Ta cũng cần biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi chúng ta rời đi, Sáng Thế Cung có 100 chiến binh khôi lỗi và 10 cường giả trấn thủ. Chẳng lẽ Vạn Yêu Quốc đã tập kích toàn bộ Sáng Thế Cung?" Đạo chuẩn không trả lời, mà Tôn Ngộ Không lên tiếng: "Tình hình cụ thể chúng ta cũng không thể xác định được. Chúng ta chỉ nghe được tuyên bố kết quả từ Tuần Thiên Giả. Nhưng có một điều ta cần nói rõ. Một trong ngũ chiến tướng của Hoàng Tuyền Thế Giới, Lão Vương, đã phản bội. Ta đoán có thể là hắn đã dẫn Vạn Yêu Quốc tấn công Sáng Thế Cung. Đây chỉ là suy đoán của ta, có thể không đúng. Tuy nhiên, Lão Vương đích thực đã phản bội Hoàng Tuyền Thế Giới." Vừa dứt lời, người đầu tiên lên tiếng kinh hô không phải Giác Loạn hay Thiên Thương mà là Lãng Tâm Kiếm Hào. "Làm sao có thể, chẳng lẽ, làm sao có thể, chẳng lẽ Lão Vương là kẻ nằm vùng? Không thể nào, Lão Vương làm sao có thể?" Tôn Ngộ Không không đợi Lãng Tâm Kiếm Hào nói xong đã cắt ngang: "Nếu không phải có người dịch dung thành Lão Vương, thì sự việc này đã được xác nhận không thể nghi ngờ. Lúc trước ta đã từng giao chiến với yêu vô mộng của Vạn Yêu Quốc. Ngay khi ta sắp tiêu diệt hắn thì Lão Vương bất ngờ xuất hiện và cứu hắn. Sau đó Linh Uy Ngưỡng đến hỗ trợ. Cuối cùng Lão Vương đi theo bọn chúng trốn thoát." Nói những lời này, Tôn Ngộ Không vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tê Chiếu. Mà Tê Chiếu ngoại nhíu mày thì không có biểu hiện gì khác thường. Tuy nhiên, trong mắt Tôn Ngộ Không lại ẩn chứa một nỗi đau lòng sâu sắc. Chỉ bắt lên tiếng sau Tôn Ngộ Không: "Đạo chuẩn tiền bối, vừa rồi ngài nói Vạn Thần Điện của chúng ta bị phá hủy. Tất cả mọi người đều bị tiêu diệt, ngay cả cung điện vạn thần cũng không còn. Giọng Chi Bắc run rẩy, trong tay hắn xuất hiện một chiếc mai rùa tinh xảo. Đạo chuẩn gật đầu xác nhận, đúng vậy, khi ta và Ngộ Không đến vạn thần điện, không còn một người sống sót. Nếu không phải Ngộ Không kịp thời phát hiện những thi thể trên đất bị di chuyển, chúng ta có thể đã gặp nguy hiểm. Chi Bắc im lặng, nhắm mắt và lẩm bẩm điều gì đó. Mọi người không quấy rầy, họ biết Chi Bắc đang sử dụng năng lực tiên tri của mình để xem lại sự việc. Nửa ngày sau, Chi Bắc thở dài, nước mắt trào ra, vạn yêu quốc chia thành hai nhóm tấn công. Nhóm thứ nhất do Lão Vương dẫn đầu 10 cường giả hoàng tuyền thế giới đã phá hủy Sáng Thế Cung. Sau đó, năm yêu thần vạn yêu quốc sử dụng chí tôn lệnh để mở ra thiên bì của Sáng Thế Cung. Nhóm thứ hai gồm hai gã binh thần quân, Lạc Trần và hai cường giả vạn thần điện đã tàn sát toàn bộ vạn thần điện và bắt giữ Hà Độ. Hai gã vạn thần điện kia chính là hai trong năm người mất tích trước đây của chúng ta. Chi Bắc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phá Quân lo lắng đỡ Chi Bắc dậy, hỏi han xem có chuyện gì xảy ra. Chi Bắc lau máu trên miệng, vẻ mặt tiêu tụy. Trong lúc chúng ta ở trong không gian của đạo chúng tiền bối, Hồng Hoang Cung của Hồng Hoang cổ giới đã bị Tà Quân và Tử Tỉnh của Hoàng Tuyền thế giới tấn công, nhưng không thành công. Tuy nhiên, chỉ còn một người sống sót trong Hồng Hoang Cung. Hiện tại chỉ có Phương Thốn Cung Cung, Thương Lan Cung và Hoàng Tuyền Cung là an toàn. Giác Loạn Huynh, có lẽ chí tôn lệnh của các ngài đang ở trong tay Lạc Trần. Lạc Trần, người của Sáng Thế Thần Quốc, đã đột nhiên mất tích cùng với chí tôn lệnh trước đây. Giác Loạn không hề che giấu chuyện này. Bây giờ, rõ ràng Lạc Trần không phải mất tích, mà là phản bội Sáng Thế Thần Quốc. Hắn đã có kế hoạch từ lâu đánh cắp chí tôn lệnh, lợi dụng lúc quân đội Sáng Thế Thần Quốc tập trung tại Vạn Thần Điện, để Lão Vương dẫn người tấn công Sáng Thế Cung và sau đó Vạn Yêu Quốc mở ra trấn giới thiên bi. Kế hoạch này được vạch ra vô cùng tinh vi, càng nghĩ, tim mọi người càng đập nhanh. Linh Uy Ngưỡng rốt cuộc có bao nhiêu tâm cơ? Hiện tại, Sáng Thế Thần Quốc đang ở trong tình thế vô cùng bất lợi. 10 người lưu thủ chắc chắn đã hy sinh, chí tôn lệnh bị mất, họ không còn cơ hội phản công. Ngay cả khi họ chiếm lại Sáng Thế Cung trong 3 ngày, nhưng không có chí tôn lệnh để kích hoạt trấn giới thiên bi, Sáng Thế Cung sẽ vĩnh viễn thuộc về Vạn Yêu Quốc. Hiện tại, con đường sống duy nhất của Sáng Thế Thần Quốc là tiến đến Hóa Lôi Cung ngay lập tức, sử dụng chí tôn lệnh Hóa Lôi Tổ Giới trong tay Giác Loạn để mở ra Hóa Lôi Cung. Mặc dù Sáng Thế Cung sẽ không còn, nhưng Sáng Thế Thần Quốc sẽ không bị tiêu diệt. Còn một phương pháp khác, đó là tất cả mọi người cùng tấn công Sáng Thế Cung lúc này. Thời điểm Vạn Yêu Quốc, năm yêu thần còn đang trấn thủ Sáng Thế Cung, tiêu diệt bọn chúng. Sau đó, nhờ Phương Thốn hoặc Hoàng Tuyền kích hoạt lại trấn giới thiên bi của Sáng Thế Cung. Mặc dù Sáng Thế Thần Quốc sẽ mất đi Sáng Thế Cung, nhưng dù sao cũng tốt hơn để kẻ địch chiếm giữ. Lúc này Chi Bắc lên tiếng lần nữa, Tê Chiếu, ta cũng cần ngươi giải thích. Tại sao Tà Quân và Tử Tỉnh tấn công lén Hồng Hoang Cung? Tại sao Lão Vương dẫn đầu người Hoàng Tuyền thế giới tấn công Sáng Thế Cung? Ta nghi ngờ rằng Hoàng Tuyền thế giới và Vạn Yêu Quốc các người đã cấu kết với nhau.